Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Tạp chí thể thao cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng xin trở lại cùng quý vị tối nay. Hy vọng là quý vị đã có những ngày thật là tuyệt vời cuối tuần xem bóng đá, và trước mắt chúng ta đây sẽ là một trận đấu vô cùng quan trọng và rất thú vị. Tôi cũng cầu mong một chiến thắng nữa thật giòn giã dành cho Matildas trong trận sắp tới vòng 16 đội. Và như thường lệ, phần bình luận bóng đá, bình luận World Cup không thể thiếu bình luận viên Việt Hoàng được rồi. Xin chào anh Việt Hoàng.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Thưa bình luận viên Việt Hoàng, có lẽ là chúng ta sẽ nói ngay tới một khó khăn tiếp theo. Phải nói là không có con đường nào khác ngoài chiến thắng cả. Tại vòng 16 đội này thì phải thể hiện hết khả năng rồi. Đội tuyển Úc sẽ gặp đội tuyển Đan Mạch vào ít phút nữa, khoảng 8 giờ tối nay, và chúng ta sẽ được theo dõi. Và bây giờ là lúc mà tôi rất là muốn chúng ta cùng nhìn lại một số vấn đề của đội tuyển Úc, những điểm mạnh, những điểm yếu trước khi mà trái bóng tròn lăn trong trận đấu giữa đội tuyển Úc và đội tuyển Đan Mạch. Cái kinh nghiệm nào, bài học nào và cái yếu tố nào mang đến chiến thắng đậm đà đến như thế trước Canada, thưa anh Việt Hoàng?
Vâng, có thể nói là chúng ta có nói chuyện tuần trước về bàn về khi mà đội tuyển Úc thi đấu với đội tuyển Canada, thì đội tuyển Úc phải cần rất là may mắn để có thể vượt qua được đội tuyển Canada. Vâng, nếu như quý vị thính giả và có xem lại cái trận đấu này thì chúng ta thấy rằng về mặt tỷ số thì chúng ta thi đấu thắng giòn giã 4-0. Thế nhưng mà hôm đó thì chúng ta có một sự may mắn, và sự may mắn đấy thì đó chính là về cái sai lầm của đội tuyển Canada. Chúng ta phải nhớ rằng là đội tuyển Canada là đương kim vô địch Olympic và họ có một đội hình rất là mạnh. Thêm vào đó nữa là đội tuyển Canada không cần phải thắng cái trận đấu với đội tuyển Úc, và đội tuyển Canada chỉ cần hòa và hoặc là thua với cả một cái tỷ số sát sao, có thể là đội tuyển Canada đã vào rồi, nhưng điều quan trọng là đội tuyển Canada không để thua và họ không cần phải thắng. Thế nhưng ngày hôm đó thì nếu chúng ta để ý thì đội tuyển Canada vào trận có thể nói là với chủ động, với một cái gọi tâm thái rất là chủ động, họ dồn lên tấn công và áp đảo đội tuyển Úc. Và đây chính là điều may mắn mà đội tuyển Úc cần, bởi vì chúng ta thấy rằng hai trận đấu trước khi mà gặp đội tuyển Cộng hòa Ireland và gặp đội tuyển Nigeria, khi mà cả hai đối thủ của chúng ta đều phòng ngự rất là sâu và buộc đội tuyển Úc phải dồn lên thi đấu với thế chủ động, thì thực sự là chúng ta rất là bế tắc. Và cái miếng chiến thuật duy nhất của chúng ta đó là đưa bóng ra hai cánh và tạt vào, và chúng ta thấy rất là không hiệu quả, và thậm chí là chúng ta bị lĩnh đòn phản công của đội tuyển Nigeria. Và thậm chí là trong cái trận đấu đầu tiên gặp đội tuyển Cộng hòa Ireland thì chúng ta cũng suýt bị đội tuyển Cộng hòa Ireland gỡ hòa. Và chính vì thế mà trong cái trận đấu gặp Canada thì Canada dồn lên ngay từ những phút đầu tiên để có thể nói là lấn lướt đội tuyển Úc. Và đây chính là cái vận may của chúng ta, bởi vì đội tuyển Úc không cần phải chủ động, và đội tuyển Úc có thể thi đấu phòng ngự phản công, cái lối chơi mà tôi nói là đội tuyển Úc sẽ thăng hoa nếu như chúng ta thi đấu phòng ngự phản công. Và đặc biệt là khi mà đội tuyển Úc phải phòng ngự thì cự ly đội hình của chúng ta sẽ rất là hẹp, và điều đó giúp cho các cầu thủ của chúng ta có thể hỗ trợ với nhau tốt hơn rất là nhiều, và chúng ta đã thấy rất là rõ điều đó. Nhưng cái quan trọng ở đây là khi mà chúng ta phản công thì chúng ta có rất là nhiều khoảng trống bên phần sân của Canada, và rất là may của chúng ta là khi mà Canada mải lên tấn công ngay những phút đầu tiên, và dường như họ chủ quan khi mà thấy rằng là đội tuyển Úc có vẻ như là bế tắc ở trong những cái trận đấu đầu tiên. Thế nhưng mà chúng ta trong một pha phản công ở ngay phút thứ 9 thì Harley Russell đã ghi được bàn thắng, và điều này càng làm cho đội tuyển Úc của chúng ta có thể trung thành với lối chơi phòng ngự phản công, và đội tuyển Canada lúc này họ để thua và họ buộc phải dồn lên tấn công để gỡ hòa. Và điều đó đã khiến cho đội tuyển Canada càng lúng túng, họ mất đi sự bình tĩnh, họ không còn giữ được cái đầu lạnh. Và đội tuyển Úc của chúng ta thì càng thi đấu càng hay, và lại trung thành với lối phòng ngự phản công, và cuối cùng chúng ta ghi được thêm 3 bàn thắng nữa. Một bàn thắng tiếp theo của Harley Russell vào phút thứ 39, của Mary Flower phút thứ 58, và Stephen Cunney ở quả penalty ở phút thứ 94. Nhưng điều quan trọng ở đây rằng là rất là nhiều những pha bóng và những pha tấn công đẹp của chúng ta, nếu mà các quý vị xem lại, đều đến từ những pha phản công, và chúng ta có rất là nhiều khoảng trống để khai thác ở bên phần sân của Canada. Và chính cái chiến thắng này của đội tuyển Úc Và so với hai cái trận đấu đầu tiên gặp Nigeria và Cộng hòa Ireland thì đây chính là bản lề và đây chính là cái hay chúng ta gọi là cái blueprint, đây chính là cái chiến thuật mà chúng ta cần phải áp dụng trong trận đấu tới khi gặp đội tuyển Đan Mạch.
Vâng, chúng ta trở lại với cái trận đấu này thì rõ ràng trước trận đấu diễn ra, tôi và anh cũng đã nhận định rằng cái hàng tiền vệ của Úc cần phải chấn chỉnh, phải thi đấu tốt hơn, gắn kết hơn và giữ bóng tốt hơn, kiến tạo lối chơi được thật là mạch lạc. Và chúng ta thấy được điều đó ở trận đấu gặp Canada vừa rồi. Những bàn thắng lại đến từ chính những tiền đạo cánh hoặc là đôi khi trở thành trung vệ cánh bên phải hoặc bên trái. Tôi muốn nói tới cái vai trò của Harry Russell. Phải nói đây là cầu thủ rất thông minh. Anh nhận định như thế nào về cái hướng tấn công khi mà đội tuyển Úc sẽ đối đầu với Đan Mạch trong trận đấu mà chúng ta sắp được chứng kiến đây? Liệu rằng chìa khóa có phải tiếp tục ở hàng tiền vệ hay không?
Chúng ta thấy rằng là ở trong những cái trận đấu gặp đội tuyển Na Uy hay gặp đội tuyển Cộng hòa Ireland thì huấn luyện viên Tony Gustafsson có cho Kylie Foot lên đá vị trí tiền đạo, và Mary Flower thì hoặc là đá cặp với tiền đạo với Mary Flower hoặc là đá cặp tiền đạo với Emily Van Egmond. Thế nhưng mà trong cái trận đấu gặp đội tuyển Canada thì huấn luyện viên Tony Gustafsson đã cho đội hình của đội chúng ta thi đấu thấp xuống. Thế nhưng mà hai cầu thủ chạy cánh của chúng ta là Kylian Foot và Haile Russell, lại là hai là Kylian Foot và Haile Russell. Cái điều đang nói đây là Kylian Foot và Haile Russell đều là những cầu thủ có tốc độ
Đúng rồi.
và đều là những cầu thủ có kinh nghiệm, khi mà Kylian Foot thì đều cho Arsenal và Haile Russell thì đều cho Real Madrid. Thế nhưng mà nếu như chúng ta phải thi đấu với việc là áp đặt lối chơi khi mà đối phương như là đội tuyển Nigeria hay là đội tuyển Cộng hòa Ireland phòng ngự rất là thấp, thì tốc độ của Kylian Foot và Haile Russell sẽ không được tận dụng, bởi vì chúng ta gần như là những cái đường bóng ra cánh cho Russell và Foot thì họ chỉ có thể tạt vào thôi, chứ họ không sử dụng dùng tốc độ để tiến sâu vào đối phương về phòng cấm của đối phương. Nên chính vì thế mà điểm mạnh của Kylian Foot và Haile Russell không được tận dụng ở trong những cái trận đấu đầu tiên. Và cái điểm mạnh của Kylian Foot và Haile Russell là những cái pha đi bóng xuống cánh tốc độ để căng ngang vào hoặc là để thâm nhập vào vòng cấm của đối phương mới được tận dụng trong cái trận đấu gặp đội tuyển Canada. Và theo tôi nghĩ trong cái trận đấu sắp tới khi gặp đội tuyển Đan Mạch, có hay không có mặt của Sam Kerr, rất là nhiều các cái thông tin là liệu là Sam Kerr có thi đấu không, liệu cô đã bình phục chấn thương hay không, có thể Sam Kerr hoặc có thể không Sam Kerr thi đấu, nhưng mà đội tuyển Úc của chúng ta vẫn phải trung thành với lối chơi tập thể như chúng ta đã thể hiện trong trận đấu với Canada, và với cái chiến thuật phòng ngự có chiều sâu và thi đấu với khoảng cách đội hình rất là ngắn để chúng ta có thể bọc lót cho nhau. Chúng ta thấy rằng là khi mà chúng ta thi đấu với đội hình thấp và gần nhau thì Cooney Cross và Gorey thể hiện được cái phẩm chất của mình, đó chính là khả năng xoay sở tình huống tốt này, rồi khả năng càn lướt này, rồi là đọc trận đấu này, rồi là những cái hậu vệ, những cái trung vệ của chúng ta như là Hunt và Kennedy thì được hỗ trợ rất là nhiều. Nên chính vì thế mà nếu như chúng ta tiếp tục thi đấu với cái lối chơi này thì đội tuyển Úc của chúng ta có thể tiếp tục lại có một chiến thắng trước một đối thủ khá là mạnh là Đan Mạch. Và một cái thông số mà chúng ta sẽ thấy được cái sự khác biệt giữa hai cái lối chơi của đội tuyển Úc, tức là trong cái trận đấu gặp mở màn gặp đội tuyển Cộng hòa Ireland và trong cái trận mà chúng ta thua Nigeria, đội tuyển Úc phải cố gắng thi đấu chủ động, đúng không ạ? Chúng ta nắm 65% quyền kiểm soát bóng.
Đúng vậy.
Thế nhưng cả hai trận đấu, và chúng ta thậm chí là có nhiều được số đường chuyền gấp đôi đối phương, thế nhưng mà cả hai trận đấu đều chúng ta đều thua. Thế nhưng mà trong cái trận đấu gặp đội tuyển Canada thì chúng ta chỉ nắm có 39% quyền kiểm soát bóng và thậm chí có ít hơn đường chuyền so với Canada. Thế nhưng chúng ta lại thắng. Thế nên là cái chiến thuật mà chúng ta cần phải trung thành đó là phòng ngự thật chặt và để đối phương dâng cao, chủ động lối chơi để chúng ta có những cái khoảng trống để tận dụng cái điểm mạnh của Haile Russell và Kylian Foot ở hai cái hành lang cánh của đối phương.
Như vậy là theo ý kiến của anh đó là đội tuyển Úc cần phải chủ động phòng ngự trong những phút đầu tiên, trong cái giai đoạn đầu tiên, đặc biệt là khi mà chúng ta bắt đầu nhập vào trận và rất có thể là đối phương sẽ áp đặt tấn công hoặc là họ tạo một cái sự nôn nóng nhất định nào đấy trước khi có thể tung ra đòn cuối cùng của Matildas.
Vâng, tôi theo ý kiến của tôi là đội tuyển Úc cần phải chơi chắc chắn ngay từ những phút đầu tiên và cố gắng thi đấu với địa hình thấp, và nếu như khi mà chúng ta có tấn công ở trong những cái phút đầu tiên thì chúng ta vẫn phải giữ một cái khoảng cách cự ly đội hình rất là ngắn để các cầu thủ có thể hỗ trợ cho nhau. Và nếu như đội tuyển Đan Mạch mà có lại sập vào bẫy phòng ngự phản công của chúng ta, nếu như họ có dồn lên và để lại rất là nhiều khoảng trống thì chúng ta cần phải rất là bình tĩnh, cần phải rất là bình tĩnh để tận dụng cái khoảng trống đó, và đặc biệt là chúng ta không bị cuốn vào cái lối chơi nếu như đội tuyển Đan Mạch cố tình hạ thấp đội hình để cho đội 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 tuyển Úc dồn lên tấn công. Có một điều đây rằng là sự cổ vũ của khán nhà có thể là một điểm mạnh nhưng cũng có thể là con dao hai lưỡi. Nếu như đội tuyển Đan Mạch họ không chơi chủ động, họ lùi, họ chủ động chơi chắc chắn và họ chủ động lùi về phòng ngự và để cho đội tuyển Úc với sự cổ vũ của khán nhà chúng ta dồn lên. Nếu mà chúng ta dồn lên mà không ghi được bàn thắng thì chúng ta sẽ sập vào bẫy của đội tuyển Đan Mạch. Và chúng ta phải nhớ rằng là khi mà đội tuyển Úc mà thi đấu với thế chủ động thì chúng ta sẽ không tận dụng được điểm mạnh là tốc độ của và cái khả năng xử lý tình huống của Calvin Phúc cũng như là Harry Russell. Và chúng ta sẽ để lại rất là nhiều khoảng trống để đối phương phản công. Và chính vì thế mà theo tôi nghĩ là nếu như chúng ta bình tĩnh, cố gắng để đội tuyển Đan Mạch buộc phải chủ động và dâng lên tấn công thì đội tuyển Úc có cơ hội giành chiến thắng. Tất nhiên là trong trận đấu này là đội chủ nhà thì đội tuyển Úc vẫn được đánh giá cao hơn. Thế nhưng chúng ta phải phải rất là để ý cái bẫy phản công của đội tuyển Đan Mạch.
Vâng, và thêm một điểm nữa, tôi cũng mong rằng sẽ có rất là nhiều phạt góc dành cho đội tuyển nữ của Úc, bởi vì đây là cái thế mạnh của chúng ta trong đa số các trận đấu, và nó rất có thể nó lại là chìa khóa mở ra những cái tình huống quan trọng để tạo ra bàn thắng. Chúng ta chờ xem trong trận đấu này như thế nào. Đến giờ phút này thì thực sự ra với cái đội hình của đội tuyển Úc và thể hiện trong những trận đấu vừa qua, đặc biệt là sau chiến thắng trước đội tuyển Canada vừa rồi đó, thì người ta cũng không còn quá nặng nề cái chuyện là Sam Kerr có vào sân thi đấu hay không, bởi vì đội hình rõ ràng là cũng đã khá là ổn. Cái quan trọng là tinh thần thi đấu và cái thời điểm đó nó như thế nào thôi. Nhưng mà rõ ràng nếu như Sam Kerr vào thì liệu chúng ta có thay đổi được một chút cái sơ đồ chiến thuật hay không? Bởi vì rất có thể đây là một cái mũi nhọn và đội tuyển Úc sẽ chơi tấn công, thưa anh.
Nếu như Sam Kerr thi đấu thì Sam Kerr sẽ hiện giờ hai tiền đạo của đội tuyển Úc ở trong cái trận gặp Canada đấy là Emily Van Egmond đá vị trí số 10 là và Mary Flower đá ở vị trí gọi là đá ở vị trí tiền đạo có thể nói là vị trí số 9. Và cái ở đây Mary Flower trong cái trận đấu gặp Canada thì Mary Flower có tốc độ rất là tốt, và chính vì tốc độ của Mary Flower đã khiến cho hàng thủ của Canada phải lo lắng. Và nếu như Sam Kerr thi đấu thì cô sẽ thay thế vị trí của Mary Flower hoặc là vị trí của Emily Van Egmond. Cái điều ở đây rằng là Sam Kerr sẽ chưa hoàn toàn có được cái thể lực tốt nhất, trạng thái thể lực tốt nhất, nhưng có thể là Sam Kerr sẽ vào sân ở hiệp 2 hoặc là khi mà đội tuyển Úc cần có bàn thắng gỡ hòa. Thế nhưng mà theo tôi nghĩ đội tuyển Úc nên thi đấu với đội hình, tiếp tục thi đấu với đội hình 4-4-2 mà đội tuyển Úc đã ra sân trong trận đấu với Canada, và nên để Kalin Foote và Harry Russell tiếp tục đá ở vị trí hai tiền hai hai vị trí tiền đạo cánh ở trong đội hình 4-4-2. Và nếu như Sam Kerr thi đấu thì cô sẽ thay vị trí của Emily Van Egmond hoặc là Mary Flower tùy theo cái sự lựa chọn của huấn luyện viên Tony Gustafsson. Nhưng mà chúng ta thấy rằng là ba trận đấu đầu ở vòng bảng không có mặt của Sam Kerr thì đội tuyển Úc cũng đã vượt qua vòng bảng. Và điều quan trọng là trong trận đấu với Canada thì khi mà chúng ta thi đấu như là một tập thể thì chúng ta thấy rằng là không có mặt của Sam Kerr thì những cái cầu thủ còn lại họ thực sự là thi đấu trưởng thành hơn rất là nhiều để gánh vác trách nhiệm, trong đó có Gorey, hai tiền vệ trung tâm là Gorey và Kunikross. Họ thực sự là chúng ta thấy là biểu tượng của đội tuyển Đức trong trận đấu đó không phải là những cầu thủ ghi bàn như là Russell, Mary Flower mà chính là Gorey và Kunikross, khi mà những người mà thi đấu có thể nói là lăn xả để bảo vệ hàng khung thành của đội tuyển Đức cũng như là để giải giải cứu những cái pha bóng rất là khó khăn. Nên chính vì thế mà đội tuyển Đức nên thi đấu tiếp tục như một tập thể trong cái trận đấu như trong chúng trong cái trận đấu mà chúng ta thể hiện với Canada.
Quý vị đang theo dõi tạp chí thể thao cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng. Có lẽ cũng phải nhấn mạnh thêm rằng cái trận đấu tối nay cũng vô cùng quan trọng ở một cái góc độ khác, đó là một cái lợi thế nào đó cho đội tuyển Úc khi mà các ông lớn đã bị loại. Theo bình luận viên Việt Hoàng, chúng ta thấy Canada, Brazil, Mỹ nữa và đội tuyển Đức. Mỹ vừa mới bị loại một cách rất là cay đắng. Và đây phải chăng là một cơ hội cực kỳ tốt nếu mà Úc muốn đăng quang ngôi vô địch năm nay chứ ạ?
Vâng, có thể nói là khi mà chúng ta có Canada bị loại này, Canada là đương kim vô địch Olympic này, rồi có Mỹ là đương kim vô địch thế giới bị loại, thì đương nhiên khi mà hai đội bóng mà có thể nói là sừng sỏ này bị loại thì cơ hội để chúng ta có thể nói là đi vào những cái trận đấu xa hơn thì cao hơn, đúng không ạ? Và thêm vào đó là, nữa là có những cái hai những đội bóng mạnh khác bị loại, trong đó có đội tuyển Đức và đội tuyển Brazil cũng đã bị loại. Thế nhưng mà cơ hội tốt cho Australia, thì nhưng mà nếu mà chúng ta nhìn lại những cái đội bóng còn lại, là chúng ta có Thụy Điển này, đội bóng vừa hôm qua vừa giành chiến thắng trước đội tuyển Mỹ này, rồi Nhật Bản này, Nhật Bản giành chiến thắng trước Na Uy này,
rất hay.
rồi chúng ta có đội tuyển Tây Ban Nha này, đội tuyển Anh này, đội tuyển Hà Lan này và đội tuyển Pháp này, thì chúng ta thấy rằng là con đường của đội tuyển Úc vẫn còn rất là chông gai. Trước mắt của chúng ta hãy tập trung vào giành chiến thắng trước đội tuyển Đan Mạch. Nhưng nếu mà chúng ta vượt qua đội tuyển Đan Mạch thì chúng ta sẽ có thể phải gặp đội tuyển Pháp. Và nếu như vượt qua đội tuyển Pháp ở vòng tứ kết, bởi vì tôi hy vọng, bởi vì là Pháp sẽ gặp đội tuyển Maroc và tôi nghĩ rằng Pháp sẽ giành chiến thắng trước Maroc. Và nếu như đội tuyển Pháp mà giành chiến thắng trước Maroc và nếu như đội tuyển Úc mà vượt qua đội tuyển Pháp thì có thể chúng ta sẽ phải gặp đội tuyển Anh ở vòng bán kết. Thế nên là con đường ở phía trước của chúng ta vẫn còn rất là chông gai và tôi hy vọng là huấn luyện viên Gustafsson cùng các cầu thủ hãy tập trung vào trận đấu với Đan Mạch và chúng ta hãy bước qua từng trận đấu và sau mỗi một trận đấu và chúng ta sẽ tăng lên sự tự tin và biết đâu đấy chúng ta sẽ đi sâu vào giải.
Vâng, bây giờ thì tôi muốn chúng ta bàn đến một đại diện châu Á rất đáng tự hào mà đến bây giờ thì tất cả người hâm mộ đều dành cái tình yêu cũng như là cái sự cổ vũ cho đội bóng này, không đâu khác chính là đội tuyển Nhật Bản. Và thậm chí là trên các báo chí thể thao của Việt Nam, đó, người ta còn đưa Nhật Bản bây giờ nó như một cái mô hình để mà hướng tới của đội tuyển nữ Việt Nam. Rồi là bên đội tuyển Nam Việt Nam thì anh cũng đã thấy rồi, chúng ta nói chuyện đến việc mà tương lai bóng đá đưa ông thầy Trujillo về để đưa bóng đá đi theo một cái hướng mà ông đã từng thành công với đội tuyển Nhật Bản. Và bây giờ thì có lẽ là chúng ta phải nhắc tới những cô gái Nhật Bản với cái sự tinh quái của họ. Thể lực thì giữ gìn cực kỳ tốt, phải nói duy trì cực kỳ khỏe. Bên cạnh đó thì cái sự tinh quái, cái sự thi đấu rất là thông minh của họ cũng là một cái điểm son khi mà họ đã vào đến quarter final rồi anh ạ.
Vâng, thì chúng ta nhìn thấy rằng là bóng đá có một điều mà chúng ta nhận thấy ở trong trận đấu đó, ở trong cái giải đấu này, tức là chúng ta không có những cái trận thắng quá trình này. Tất nhiên là ngay cả trận đấu đội tuyển Úc và đội tuyển Canada hay những trận đấu trước có những trận mà đội tuyển Việt Nam thua đội tuyển Hà Lan 6-0, thế nhưng không còn những cái trận mà thi đấu mà chúng ta thấy là một khoảng cách quá lớn. Mà điều quan trọng cho thấy rằng là ở cái giải đấu này ấy, thì khoảng cách giữa các đội bóng nếu như là có khoảng cách về thể lực và thể hình thì đã bị khỏa lấp bởi chiến thuật, đúng không ạ? Ví dụ có những đội bóng như là Nigeria, Maroc hay ngay Việt Nam thi đấu với tuyển Mỹ chẳng hạn, thì những cái khoảng cách về mặt thể lực, thể hình và kỹ thuật thì được khỏa lấp bằng cái chiến thuật. Và thế nhưng mà có một cái mà điều mà tôi muốn nói đây là tại sao tôi nhắc đội tuyển Nhật Bản, bởi vì về thể lực và thể hình thì đội tuyển Nhật Bản kém xa so với những đội bóng đến từ châu Âu. Thế nhưng đội tuyển Nhật Bản đổi lại là họ có một lối chơi và có một cái bản sắc chơi cực kỳ nổi bật. Và nếu mà chúng ta không cần nhìn đâu xa, trong cái trận đấu mà đội tuyển Nhật Bản giành chiến thắng trước đội tuyển Tây Ban Nha, đội tuyển Nhật Bản chỉ nắm chưa đến 30% quyền kiểm soát bóng, thế nhưng họ giành chiến thắng 4-0 trước đội tuyển Tây Ban Nha. Thế đổi lại trong cái trận đấu của đội tuyển Na Uy là đội tuyển chủ động tấn công, thế nhưng mà cuối cùng lại mắc vào bài phản công của đội tuyển Nhật Bản. Và khi mà đội tuyển Nhật Bản ghi được những cái bàn thắng từ rất sớm ở phút thứ 15 thì lúc này đội tuyển Na Uy hoàn toàn bị lúng túng và họ không còn có được giữ được mình và không tạo được cái bản sắc cái lối chơi của mình nữa. Trong khi đối đội tuyển Nhật Bản thì họ chúng ta thấy rằng là họ thi đấu rất là gắn kết, rất là thông minh. Và điều quan trọng ở đây là khi vào tấn công ấy, chúng ta thấy cũng điều là tất cả những bàn thắng của đội tuyển Nhật Bản khi mà đến ý, thì thông thường là họ có rất là nhiều khoảng trống để tận dụng. Và đây chính là việc mà khi mà đội bóng thi đấu như một tập thể gắn kết và khoảng cách giữa đội hình rất là ngắn thì giúp cho đối phương để lại rất là nhiều khoảng trống ở cái phần sân của mình để cho đội tuyển Nhật Bản thi đấu. Và tôi hy vọng rằng là đội tuyển Nhật Bản sẽ đi rất là sâu và tới thời điểm này mà như tôi nói ở chương trình trước mà hai đội tuyển đã để lại nhiều ấn tượng nhất tới thời điểm này và đồng thời là hai ứng cử viên sáng giá tới thời điểm này, đó chính là đội tuyển Nhật Bản và đội tuyển Tây Ban Nha.
Vâng, trước giờ bóng lăn, tôi xin phép có một cái dự đoán là đội tuyển Úc sẽ thắng đội tuyển Đan Mạch và nếu mà may mắn thì Đan Mạch sẽ có được một bàn thắng trong trận đấu này thôi. Anh nghĩ sao?
Vâng, tôi nghĩ rằng là nếu mà đội tuyển Úc thi đấu đúng như cái chiến thuật mà chúng ta áp dụng với đội tuyển Canada thì chúng ta sẽ giành chiến thắng. Điều quan trọng ở đây là liệu các cầu thủ có giữ được cái mảnh lưới của mình ở trong những phút đầu tiên không? Bởi vì nếu như đội tuyển Úc mà để thủng lưới ở trong khoảng 30 phút đầu tiên, lúc này chúng ta phải dồn lên và đặc biệt là với cái sự khi mà khán giả rất là nôn nóng muốn các cầu thủ Úc gỡ hòa và chúng ta lại bị cuốn vào cái sự cổ vũ của khán giả thì rất là dễ chúng ta lại mắc những bài phản công của đội tuyển Đan Mạch. Nên chính vì thế mà tôi hy vọng là đội tuyển Úc phải tiếp tục thi đấu chắc chắn như trong và với đội hình sâu như trong trận đấu với Canada và tôi hy vọng là đội tuyển Úc sẽ giành chiến thắng với tỷ số là 3-1.
Vâng, cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng rất là nhiều tham gia với chương trình tối nay, cùng chúc cho Matildas sẽ thành công.
Vâng, xin chào Sơn Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.